Pali. Trì giới đệ nhất.
Một, xuất thân từ giai cấp Thủ Đà La. Tôn giả Ưu Ba Ly được liệt kê trong số 10 vị đại đệ tử của Phật đối với giai cấp nghiêm khắc của xã hội Ấn Độ không phải là chuyện dễ. Ưu Ba Ly xuất thân từ dòng hạ tiện Thủ Đà La. Số mạng định sẵn là chỉ có làm nô bộc cho người. Ở cổ Ấn Độ, người sinh trong dòng Thủ Đà La ngay từ khi mới lọt lòng đã bị sự kỳ thị, bị xem như đồ phẫn uế không đáng nhìn tới. Người Thủ Đà La nếu gặp hàng Bà La Môn hay Sát Đế Lợi trên đường đi phải quỳ xuống bên đường nhường lối, nếu lén nhìn sẽ bị móc mắt, còn nếu lý luận với hai hạng trên thì sẽ bị cắt lưỡi. Thật đáng thương cho Ưu Ba Ly đã sinh ra trong dòng Thủ Đà La nên phải chịu một kiếp sống bi thảm như vậy. Tuổi thơ của Ưu Ba Ly được niềm an ủi duy nhất là tình thương của cha mẹ. Lòng thương con thì dù ở giai cấp nào cũng chẳng kể mức độ cách biệt. Từ nhỏ, Ưu Ba Ly đã không được hưởng quyền lợi về học vấn. Người của dòng Thủ Đà La mà muốn học tập pháp điển Mã Nổ của Bà La Môn là một vọng tưởng hão huyền. Đến khi lớn khôn, cha mẹ Ưu Ba Ly nghĩ đến việc chọn cho con mình một nghề nghiệp để nuôi thân. Lúc ấy, những nghề như thương buôn hoặc công chức thì không cho phép người Thủ Đà La tham dự. Hơn nữa, đã không được học hỏi mà đi làm công chức hoặc thương buôn làm sao được. Cha mẹ chàng đã biết con đường tương lai của con mình chỉ có chọn lựa trong các nghề nông dân, lao lực, nô lệ, chọn lấy một nghề để sinh nhai cho qua một kiếp tuổi hèn. Ban đầu song thân chàng định cho chàng học nghề làm ruộng, nhưng sau nghĩ đến việc ruộng nương thiệt tân khổ, người cày cuốc cần phải có sức lực, mà Ưu Ba Ly phẩm chất vốn ốm yếu, làm nghề đó sợ sống không lâu. Sau nữa họ lại định cho chàng học nghề đánh xe, nhưng nghĩ lại dù làm kẻ chăn ngựa hay người đánh xe, phải đi sớm về tối, bôn ba lao lực nên lại thôi. Lòng của người làm cha mẹ muốn chọn cho Ưu Ba Ly một nghề thích hợp thật cũng lắm phen do dự. Làm nô lệ cho người cần nhất là chọn được chủ nhân tử tế. Muốn vậy phải có nghề nghiệp chuyên môn. Và sau khi thương lượng đắn đo, họ bèn cho Ưu Ba Ly học nghề hớt tóc. Ưu Ba Ly là một cậu bé học nghề rất dễ dạy, tính tình khiêm tốn và có thói quen vâng lời. Học các kỹ thuật hớt tóc, chải bới, chẳng bao lâu Ưu Ba Ly đã học thành thạo các kiểu cách thời trang, mọi thứ cắt tỉa, thủ thuật nghề nghiệp. Ra nghề, song thân Ưu Ba Ly lại tìm người giới thiệu cho con, và Ưu Ba Ly được nhận vào Vương cung Ca Tỳ La để hớt tóc trang điểm cho các vương tôn công tử. Tuy chỉ là một người thợ hớt tóc, nhưng tâm tính của Ưu Ba Ly rất thuần lương trung hậu. Rốt cuộc, chàng được sự tín nhiệm của các vương tử cho ở luôn tại hoàng cung để cắt tóc cho các tiểu vương tử. Các ông hoàng nhỏ như Bạc Đề, A Na Luật đều rất thích chàng thợ cạo Ưu Ba Ly, bởi vì với lối cắt nhanh gọn, khéo léo, nhẹ nhàng không làm đau đầu, Ưu Ba Ly được mọi người ưa chuộng, và chàng cũng hết lòng kính trọng các vương tử. 2. Cạo tóc cho Đức Phật. Vào khoảng gần 20 tuổi, Ưu Ba Ly đã là một người thợ hớt tóc lành nghề. Lúc ấy Đức Phật thành đạo được 3 năm, Ngài đã trở về cố hương Ca Tỳ La. Đến ngày cạo tóc, mọi người bèn giới thiệu Ưu Ba Ly. Cạo tóc cho Đức Phật. Ubali nghe tin ấy rất lo sợ, hoang mang. Chàng nghĩ đến Đức Phật là bậc đại giác, có 32 tướng tốt, nhất định đầu tóc của Ngài không giống người thường. Ubali nghĩ đến đó đã e ngại, rủi như lỡ tay xúc phạm đến Đức Thế Tôn thì làm sao? Chàng trở về nhà, nói hết tâm sự với mẹ. Vốn xuất thân từ dòng Thủ Đà La, đã mang nặng lòng tự ti từ lúc nhỏ. Đức Thế Tôn là hàng Dương Tử thành Phật, chính chàng còn không dám nhìn đến gót chân của Ngài, làm sao dám cạo tóc. Mẫu thân bèn an ủi Ubali, khuyên con đừng sợ, nghe đồn rằng Đức Phật rất từ bi, thường thuyết pháp cho mọi người nghèo khổ. Đức Phật chắc chắn không có thành kiến như người đời, chắc chắn sẽ không khinh thị người Thủ Đà La. Tuy nghe mẹ nói như vậy, nhưng Ubali vẫn không yên tâm. Mẹ chàng bèn bảo ngày mai, bà sẽ cùng đi với Ubali đến chỗ Phật. Thật cũng lạ đời, đã rành rẽ kỹ thuật hớt tóc, mà khi đi làm, phải có mẹ theo tiếp một bên. Qua câu chuyện này chúng ta cũng thấy được cá tính của Ubali. Hôm sau, bà mẹ dẫn Ubali trước tiên đến bái kiến Đức Phật và sau mới bảo cạo tóc cho Thế Tôn. Ubali cẩn thận, chú ý từng chút, chậm rãi làm việc. Mẹ chàng đứng một bên theo dõi. Một lúc sau, bà quỳ trước mặt Đức Phật thưa: Bạch Thế Tôn, kỹ thuật cạo tóc của Ubali ra sao ạ? Đức Phật chú ý nhìn Ubali một lúc rồi mới đáp: Thân thể rất cong. Đại khái là do Ubali đối với Phật cung kính nên cúi khom lưng mà cạo tóc, không dám ngẩng lên. Chàng nghe Phật nói lại tập trung tâm ý. Theo truyền thuyết thì lúc ấy chàng đã tấn nhập sơ thiền. Một lúc sau mẹ chàng lại quỳ xuống thưa: Kính bạch Thế Tôn, lúc này Ubali cạo tóc thế nào? Đức Phật lại đáp: Lúc này thân thể rất ngay thẳng. Ubali nghe Phật nói lại chẳng dám khởi vọng tưởng ngừng nghỉ, nhất tâm nhất ý, và lúc đó chàng lại được công phu nhập nhị thiền. Chẳng bao lâu mẹ chàng lại cung kính hỏi thăm: Kính bạch Thế Tôn, bây giờ Ubali cạo tóc ra sao? Hơi thở vào quá thô. Đức Phật đáp: Ubali nghe nói liền tập trung tâm ý vào hơi thở. Theo truyền thuyết, lúc đó chàng đã nhập đệ tam thiền. Sau cùng mẹ chàng lại hỏi: Kính bạch Thế Tôn, hiện tại Ubali cạo tóc thế nào? Hơi thở ra quá thô. Lúc ấy Ubali chẳng khởi một niệm, quên luôn con dao cạo trong tay, và theo truyền thuyết lúc đó chàng đã vào đệ tứ thiền. Đức Phật liền gọi vị tỳ kheo đứng gần. Ông đến lấy con dao trong tay của Ubali ra. Chú ấy đã nhập tứ thiền, không còn tưởng niệm gì cả, và cần một người đỡ giùm chú bé đừng cho té xuống đất. Theo ký sự này chúng ta có thể biết Ubali đã chú tâm đến mức nào trong công tác. Mỗi lần nghe lời chỉ dạy của Phật đều sửa đổi thật đúng. Với bản chất ưa suy tư và tính tình nghiêm túc nên trong cuộc sống được nhiều người giúp đỡ, và ngay bản thân mình đã không để cho người dèm chê hoặc phê bình một lời. Do đó về sau, Ubali được tôn xưng là trì giới bậc nhất, không phải không có lý do. 3. Xuất gia trước làm sư huynh. Đức Phật trở về Ca Tỳ La Vệ, khắp rưới mưa pháp trong hoàng cung. Những hạt giống bồ đề đã gặp duyên nảy mầm tăng trưởng. Các dương tử dòng họ Thích nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, nhiều người phát tâm xuất gia theo Phật. Trong số ấy có nhiều người được phụ mẫu cho phép, cũng có người phụ mẫu không tán thành. Các hoàng thân này cùng hẹn nhau lén trốn đi, đến rừng Nicoda tìm Đức Phật, xuất gia, rồi sẽ báo tin cho hoàng gia biết sau. Trong số bảy vương tử ấy có mặt Bạc Đề, A Nan và A Na Luật. Muốn xuất gia phải cạo bỏ râu tóc, các hoàng thân bắt buộc phải mang theo ưu ba ly. Trong khu rừng gần kề tinh xá của Phật, dưới bóng cây rừng, khi ưu ba ly cạo tóc cho vương tử Bạc Đề, đã tuôn rơi từng giọt nước mắt. A Na Luật thấy thế mới dùng quyền dương gia mà trách hỏi ưu ba ly: người thấy chúng ta xuất gia, đáng lý phải vui vẻ, tại sao lại khóc? Ưu ba ly sợ sệt đáp: thưa vương tử, xin ngài khoan thứ cho sự vô lễ của kẻ tiện dân. Vì vương tử Bạc Đề đã đối xử với hạ dân rất tử tế, hôm nay ngài đã xuất gia với các vương tử. Xuất gia rồi, kẻ hèn này không còn được gặp lại. Nghĩ đến đó, hạ dân không cầm được nước mắt. Xin vương tử đừng trách mắng. A Na Luật nghe xong thông cảm và an ủi Ưu Ba Ly: ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp đỡ cho ngươi sinh sống. Và quay sang các vương tử, A Na Luật nói: này các vương huynh vương đệ, Ưu Ba Ly hầu hạ chúng ta cũng khá lâu, y rất siêng năng trung thành. Hôm nay chúng ta đi xuất gia, nên an bài cho cuộc sống của y. Chúng ta hãy gói tất cả những đồ trang sức trên thân mình lại và cho Ưu Ba Ly. Chúng ta xuất gia rồi, đâu cần dùng mấy thứ này. Các vương tử đều tán thành ý kiến của A Na Luật. Mỗi người đều cởi y phục, gấm vóc và đồ trang sức châu báu tặng cho Ưu Ba Ly và bảo trở về thành Ca Tỳ La, còn họ lại đi tìm Phật. Các vương tử đi rồi, Ưu Ba Ly định quay về, nhưng lúc ấy hốt nhiên đổi ý. Bây giờ mà ta đem những thứ châu báu này về thành thuật lại, thì lão vương và hoàng gia đại thần nhất định sẽ gán cho ta cái tội a tòng theo các vương tử, đưa đi xuất gia, tội đáng chết, ta khó mà toàn mạng. Các vương tử tôn quý như thế mà còn bỏ vinh hoa của thế gian để đi xuất gia, còn kẻ hạ tiện như ta thì có lưu luyến cái gì trên cuộc đời này? Hay là ta cũng đi tìm Phật xin theo tu luôn? Nghĩ xong, Ưu Ba Ly bèn quyết định, như thỏi sắt bị nam châm thu hút, không chút do dự đem bọc đồ trân bảo treo lên nhánh cây để mặc ai đi ngang có thấy được thì lấy xài, còn mình đi về hướng Đức Phật. Đi một đổi lại nghĩ đến thân phận hạ tiện của mình, trong lòng Ưu Ba Ly nổi lên niềm bi ai tủi hổ. Chàng ngồi bên đường khóc lóc tự nhủ: ta làm gì có tư cách được xuất gia? Các vị ấy là vương tử, còn ta chỉ là thân nô bộc, làm sao dám sánh ngang hàng xuất gia với vương tôn? Chàng than thở oán trách thế gian không công bằng, giận cho số phận mình không may. Vừa buồn vừa khóc như vậy, thì bỗng nghe bên tai có người hỏi: có chuyện gì mà anh khóc lóc buồn thảm như vậy? Ưu Ba Ly ngó lên, thấy tôn giả Xá Lợi Phất vội chùi nước mắt, quỳ xuống thưa: bạch tôn giả, ngài là đệ tử của Đức Phật, khi ngài theo Phật về hoàng cung, con có được biết ngài. Xin thỉnh ý ngài, một người dòng dõi Thủ Đà La như con, không biết có được theo Phật xuất gia làm đệ tử hay không? Con đã mạo muội vọng tưởng như vậy, thật quá quắc, xin tôn giả từ bi chỉ bảo. Xá Lợi Phất hỏi lại: Anh tên gì?
Con tên Ubali.
Tôn giả bèn nhớ lại khi trước, chú thợ cạo của Đức Phật đã nhập tứ thiền lúc ấy, chính là người này. Tôn giả liền nói,
giáo pháp của Đức Thế Tôn rất tự do bình đẳng, không kể người trí hay người ngu, không chia nghề nghiệp sang hèn, chỉ cần có khả năng giữ gìn giới luật là ai ai cũng có thể làm đệ tử Phật, ai cũng có thể xuất gia, ai cũng có thể chứng quả chánh giác vô thượng. Anh hãy theo ta, Đức Thế Tôn nhất định sẽ rất hoan hỷ thu nhận anh làm đệ tử xuất gia.
Ubali nghe nói mừng rỡ quá đỗi, bèn theo sau Tôn giả Xá Lợi Phất về bái kiến Đức Phật. Đức Phật cũng hoan hỷ, làm lễ thế độ cho Ubali và trao luôn cụ túc giới. Nước trăm sông đều chảy về biển cả, bốn chủng tánh xuất gia đồng một họ thích. Đó là tinh thần của Đức Phật quy định trên pháp chế, hôm nay đã thực hiện thành sự thật qua việc Ubali xuất gia. Đức Phật dạy Ubali, ông rất có thiện căn, ta biết sau này nhất định sẽ tuyên dương chánh pháp của ta. Trước khi ông đến đây, các dương tử đã đến xin ta làm lễ thế độ. Tuy ta đã thâu nhận họ làm đệ tử, nhưng phải gia hạn cho họ tu tập trong 7 ngày. Đợi họ quên được tập khí dương tử rồi, chỉ còn một việc là đệ tử của ta thôi, ta sẽ làm lễ cho họ. Lúc ấy họ sẽ dùng lễ độ để ra mắt ông.
Ubali cảm động đến rơi lệ. Tuy ngày trước đã có dịp cạo tóc cho Đức Phật, nhưng không ngờ đức từ bi của Ngài cao rộng như thế. Thầy tự nguyện từ đây trở đi sẽ làm một đệ tử tín thành, sẽ luôn luôn theo Phật học tập.
7 ngày sau, Đức Phật cho gọi Bạc Đề, A Na Luật, 7 vị dương tử ra mắt đại chúng. Ở giữa đông đảo huynh đệ, họ bất ngờ khi nhìn thấy thầy tỳ kheo Ubali. Các dương tử đều ngạc nhiên quái lạ, đều do dự không biết phải gọi Ubali như thế nào mới đúng. Đức Phật nghiêm nghị bảo, các ông do dự điều gì? Trong pháp xuất gia học đạo, việc trước nhất là phải hàng phục tâm kiêu mạn. Ta đã cho Ubali xuất gia trước, thọ giới trước, các ông phải đảnh lễ thầy ấy chứ còn sao nữa. Bạc Đề, A Na Luật nghe Phật dạy đều khiêm tốn cúi đầu làm lễ Ubali. Ngay lúc ấy họ cảm thấy tín tâm xuất gia càng thêm mạnh mẽ. Ngược lại Ubali cảm thấy lúng túng không an. Phật bảo thầy, ông cũng nên dùng lễ huynh trưởng mà đối với các ông ấy. Ubali hết cả e ngại, cảm động quá, chỉ còn biết đảnh lễ Đức Phật. Một người bị xem là kẻ nô lệ hạ tiện đối với những người xuất gia sau là những dương tử mình đã từng phục dịch ở trong Phật Pháp lại được lãnh thọ sự đối đãi ngang hàng. Đó là việc chưa từng có ở trong một xã hội nặng nề về giai cấp như Ấn Độ. Việc Ubali xuất gia khiến cho pháp chế của Đức Phật dần dần thực hiện. Trong tăng đoàn không có sự phân chia chủng tộc. Về sau, Ubali được thành tựu, thật không cô phụ ân huệ của Phật.
4. Một đoạn bổn sinh.
Mùa hạ trong năm Ubali xuất gia, đang khi chúng tăng cử hành lễ an cư, Ubali đã tinh tấn tu đạo và khai ngộ. Do đó, Tôn giả đã thành một bậc thượng thủ trong tăng đoàn, được sự cung kính của hai chúng tại gia xuất gia. Việc ấy cũng làm nhiều người kinh ngạc. một người dòng Thủ Đà La thấp hèn mà căn cơ mẫn tuệ đến như vậy. Đó không những làm rạng rỡ cho dòng Thủ Đà La mà cũng làm vẻ vang cho tinh thần bình đẳng của Phật giáo. Nhân dịp này, Đức Phật đặc biệt nói đến một đoạn bổn sinh của Ubali. Về thời quá khứ, có hai người bạn đều sinh trong gia đình bần cùng. Tuy vậy, cả hai đều không quên làm việc thiện, bố thí cúng dường. Do nhân duyên công đức ấy, về sau họ tái sinh, một người làm quốc vương tên là Phạm Đức, một người sinh trong một gia đình Bà La Môn cao quý tên là Ưu Bà Gia. Ưu Bà Gia kết hôn với một cô nương đẹp mỹ miều, rất mực yêu dấu. Một hôm nhân lúc Ưu Bà Gia tỏ ra thái độ lịch sự, thân mật với một vài thiếu nữ, bị phu nhân bắt gặp và nàng không bằng lòng chút nào. Nàng hờn giận Ưu Bà Gia nằm khóc 3-4 hôm rồi sau đó chẳng thèm nói chuyện với chàng. Suốt ngày cứ lầm lì, im lặng. Cô vợ trẻ đa nghi dữ quá, khiến Ưu Bà Gia chẳng biết làm cách nào, chỉ biết rầu rĩ mà thôi. Cho đến một hôm, mùa xuân đã qua, sắp sang hè, cô vợ yêu bấy lâu không nói chuyện, bỗng nhiên nay bảo chàng. Bữa nay chàng hãy đi ra phố, mua ít hoa tươi về trang hoàng trong phòng chúng ta nhé. Chàng trượng phu đa tình nghe được vợ nói mấy lời rất mừng vui, lập tức ra chợ tìm hoa tươi. Mua xong về giữa đường gặp lúc giữa trưa nóng bức, nhưng tâm tình chàng rất cao hứng vì được giảng hòa với vợ, nên chàng vừa đi vừa lớn tiếng hát vang. Lúc ấy vua Phạm Đức đang ở trong cung, nhà vua lên lầu quan sát phong cảnh, thấy Ưu Bà Gia đi ngang qua cung vua, tiếng ca bay đến tai vua Phạm Đức. Nhà vua nghe hát rất lấy làm lạ, nghĩ thầm. Nhìn cách phục sức của chàng ta thì thuộc dòng Bà La Môn, nhằm lúc trời nóng đổ lửa như thế này mà bỗng nhiên ca hát ngoài đường, nhất định chàng ta phải là một người lạc quan lắm. Nhà vua nổi tính hiếu kỳ, sai người cho gọi Ưu Bà Gia đến hỏi chuyện. Hai người đàm đạo dây lâu, nhà vua rất vừa ý, phong cho Ưu Bà Gia một chức quan to trong triều, và từ đó rất sủng ái Ưu Bà Gia. Ưu Bà Gia được vua Phạm Đức tín nhiệm, uy quyền càng ngày càng lớn, cho đến về sau nhân dân chỉ biết có Ưu Bà Gia mà không biết có vua Phạm Đức. Ưu Bà Gia không biết đủ. Một hôm, nhân vua Phạm Đức ngủ say, chàng khởi ý định hành thích vua đoạt ngôi. Đang lúc nuôi âm mưu soán đoạt, bỗng chàng giật mình tỉnh ngộ, cảm thấy lòng tham muốn về danh lợi quyền tước thật đáng ghê sợ. Chàng đem hết tâm niệm ác độc của mình thuật lại cho vua Phạm Đức nghe. Nhà vua lại càng khen ngợi lòng trung thực của chàng. Sau đó, Ưu Bà Gia nguyện từ bỏ địa vị, sám hối xuất gia, tu hành không bao lâu liền được thần thông. Lúc ấy, trong hoàng cung có một người thợ cạo tên Hằng Già Ba La, nghe vua Phạm Đức khen ngợi chí xuất gia của Ưu Bà Gia. Ban đầu sinh tâm tùy hỷ và cũng phát nguyện xuất gia, làm đệ tử Ưu Bà Gia, một lòng tu đạo rồi cũng đắc thần thông như thầy. Hai thầy trò Ưu Bà Gia đều trở thành bậc thánh, có thần thông ngang nhau. Một hôm, vua Phạm Đức lên núi cúng dường Ưu Bà Gia, vua đảnh lễ thầy rồi lại nghĩ thầm. Đối với bậc thánh không nên so đo về chỗ xuất thân của quá khứ, bèn tự mình làm gương, hướng về thầy Hằng Già Ba La đảnh lễ và bảo cả trăm quan đại thần tùy tùng cùng đảnh lễ Hằng Già Ba La. Thầy tuy xuất thân hạ tiện do oai lực của Pháp mà khiến ngay cả nhà vua cũng quỳ lại. Trên đây tuy chỉ là một đoạn sự tích của Phật ngày xưa, nhưng Pháp vốn vĩnh cửu bất biến. Ở trong Phật Pháp, không kể là xuất thân từ hạng nào, đều không thành vấn đề. Người đã khai ngộ đều được mọi người tôn trọng, mà chứng ngộ thì không phân chia giai cấp. Đức Thế Tôn kể xong câu chuyện trân trọng bảo đại chúng. Ưu bà gia thuở ấy chính là thân ta. Chàng thợ cạo hàng già ba la, nay chính là Ưu Ba Ly vậy. Một đoạn cố sự đơn giản như thế, nhưng nếu nghiền ngẫm kỹ chúng ta sẽ thấy nó hàm chứa biết bao ý chỉ. Vì tham quyền mà sinh tâm sát hại, trong thời kỳ tu nhân của Đức Phật đã từng nuôi dưỡng ý niệm đó. Ưu Ba Ly là dòng Thủ Đà La, hiện tại được khai ngộ chứng quả, làm bậc thượng thủ trong chúng, được mọi người tôn trọng. Chuyện ấy cũng không phải lần đầu, mà cũng đã có nguyên nhân trong quá khứ. Đức Thế Tôn nói Pháp rồi, khiến tất cả lòng nghi ngờ trong chúng đối với Ưu Ba Ly hoàn toàn tiêu tan. 5. Tao ngộ trên đường hành hóa. Sau khi chứng ngộ, với bản tính cẩn thận gò bó, rất chú trọng tứ oai nghi hàng ngày đối với giới điều Đức Phật chế ra. Tôn giả đều nhất nhất tuân thủ không hề hủy phạm. Các bậc tỳ kheo đồng học đều tôn xưng là bậc trì giới đệ nhất. Về vấn đề này, nếu là người tu chân chính thì đối với bậc trưởng lão nghiêm trì giới luật, đương nhiên rất cung kính, hoan hỷ cúng dường. Còn người nào không tuân quy củ, không nghiêm trì giới hạnh, sẽ không ưa người trì giới, đó cũng là chuyện tự nhiên. Do đó, trong tăng đoàn có số người không ưa Ưu Ba Ly, thậm chí còn phê bình nữa là khác. Một bậc tỳ kheo giữ giới lúc cư trú tại viện, sẽ có những tín đồ cung kính đến quỳ trước phòng tỏ bày niềm tin. Nhưng khi đi ra ngoài hóa đạo, không nhất định sẽ được sự hoan nghênh của tăng và tục. Một hôm, tôn giả Ưu Ba Ly cùng một nhóm các tỳ kheo trì giới như Pháp đi du hóa các nơi. Các vị xiển dương đề cao tinh thần trì giới, thường thường cử hành các pháp sám hối khi yết ma cử tội, yết ma diệt tẩn, yết ma y chỉ, yết ma quở trách, thì rất hoan hỷ đón tiếp tôn giả. Trái lại, có một số tỳ kheo khi nghe tin Ưu Ba Ly đến chẳng vui chút nào, họ bàn soạn với nhau. Bữa nay tỳ kheo trì giới Ưu Ba Ly đến đây, lão ấy mà tới thì nhất định sẽ có chuyện dạy dỗ chúng ta chuyện gì nên làm, chuyện gì không được làm tăng thêm lòng nghi hối cho chúng ta. Chúng ta nên tìm cách cản trở lão ấy, đừng cho ghé lại đây. Lão ta mà đến thì mình đóng cửa lại, đem tọa cụ treo ngoài cửa đừng thèm hỏi han gì lão. Cần gì, hễ lão vừa tới thì ta bỏ đi nơi khác. Ưu Ba Ly vẫn thường gặp những tình cảnh như thế, nên trong lòng hối hận không muốn đi ra ngoài hoằng pháp. Nhưng Đức Phật lại thường cổ động tôn giả. Cho nên một hôm, bà Ni Thâu La Năng Đà tự nhiên đến mắng ngay tôn giả Ưu Ba Ly. Ông không phải là người chân tu, chuyên môn ưa gây sóng gây gió. Tại sao ông cứ theo hỏi Đức Thế Tôn, đây là hai bộ tăng trì, kia là một bộ tăng trì, chuyện này nên làm, chuyện kia không nên làm, khiến cho cuộc sống chúng tôi tăng thêm khổ sở rối rắm. Gặp những cảnh như vậy, Ưu Ba Ly chỉ một bề nhẫn nhục không trả lời đi lại. Một vị tỳ kheo giữ giới nghiêm minh thì người chân chính tu đạo sẽ rất hoan nghênh, còn kẻ tu giả dối thì chẳng ưa chút nào. Đức Phật rất lưu tâm đến tôn giả, mỗi khi gặp các tỳ kheo đi hoằng hóa các nơi trở về, Ngài đều thăm hỏi, các ông có gặp tỳ kheo Ưu Ba Ly không? Bạch Thế Tôn, con có gặp Tôn giả đang giáo hóa nơi đó, nơi đó.
Tại nơi ông ấy đi ngang, mọi người có cung kính cúng dường không?
Bạch Thế Tôn, có những địa phương chẳng đủ lễ với Tôn giả, đồ chúng tại gia thì không biết Tôn giả là bậc trì giới, còn tỳ kheo xuất gia thì không muốn gặp Tôn giả, thậm chí còn có tỳ kheo ni nổi sân, mắng chửi nữa.
Như thế là làm sao?
Đức Phật hoài nghi hỏi.
Tỳ kheo kia thật tình thưa:
tại vì mọi người thấy rằng sống chung với một vị tỳ kheo trì giới thật là bất tiện.
Đức Phật nghe xong không vui, liền triệu tập các tỳ kheo, dạy bảo giới rất đáng tôn quý. Người trì giới như một ngọn đèn sáng, người có phẩm hạnh đoan chánh, thân tâm thanh tịnh, tự nhiên ưa chỗ sáng lạng. Còn những ai ưa làm điều quấy quá ám muội mới không ưa ánh sáng, thích chỗ hắc ám.
Đức Phật cho người mời các tỳ kheo vô lễ với Ưu Ba Ly và tỳ kheo ni sân hận, nhục mạ Ưu Ba Ly đến. Ngài hỏi:
các ông cự tuyệt Ưu Ba Ly, tránh mặt không gặp, và sân si ác khẩu mắng chửi ông ấy, thì có như vậy chăng?
Những người này không dám nói dối với Phật, chỉ biết thừa nhận.
Bạch Thế Tôn, dạ phải, chúng con quả thật có vô lễ với Tôn giả ấy.
Đức Phật nghiêm nghị quở trách:
các ông thật ngu si, không cung kính tỳ kheo trì giới thì còn ai đáng cung kính hơn?
Giới là thầy của các ông đó.
Giới ở nơi nào?
Pháp ở nơi đó.
Giới còn là pháp còn. Các ông không cung kính tỳ kheo trì giới, chứng tỏ các ông có ý đồ phi pháp.
Vì ái hộ cho Ưu Ba Ly, Đức Thế Tôn quở trách nặng nề các tỳ kheo và tỳ kheo ni kia. Như thế đủ biết Tôn giả Ưu Ba Ly đã có địa vị trọng yếu đến đâu.